Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là khổ vì trói buộc. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, từ cái lúc mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này cho đến bây giờ, chắc chắn trong mỗi người chúng ta ai cũng có cái sự trói buộc. Có thể nói rằng từ còn tấm bé, nếu mà chúng ta sống với cha mẹ, một khi mà chúng ta muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến của cha mẹ. Cha mẹ thuận thì mình làm, mà cha mẹ không thuận thì mình không làm. Đó cũng là cái sự trói buộc. Với cái quan niệm ở người đời, trai lớn có vợ, gái lớn lấy chồng, theo thuận thế gian á, thì nói rằng là dựng vợ gả chồng để mà làm nên sự nghiệp. Nhưng mà thực ra trong những cái vô tình cũng là tạo cho một cái sự trói buộc cho người con trai hay là người con gái đó. Nhưng mà tại vì đó là cái nếp sống bình thường ở thế gian, cho nên mình thấy nó thường và mình chấp nhận, không có một cái suy tư đó là cái sự trói buộc. Nhưng mà nói cho cùng á, dầu cho là bất cứ một cái động tác nào, nó đều có cái sự ràng buộc lẫn nhau. Mà cái sự ràng buộc đó có nhiều khi mình muốn bỏ nó đi mà bỏ không được. Đó là cái lý do mà có nhiều lúc chúng ta thấy tiếp tục nữa thì mình là tiếp tục không được, mà bỏ thì cũng không xong. Sở dĩ chúng ta tu và thực tập đời sống phàm hạnh với cái mục đích duy nhất là để chế ngự, để tháo gỡ những cái sự trói buộc ở trong cuộc đời. Những sự trói buộc mà chúng tôi mới nói với quý vị thực sự nó không đáng. Vì là không đáng cho nên người đó có thể chấp nhận mà không thấy khổ. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái sự trói buộc ở đây đó, nó có cái chiều sâu thẳm, khó chịu hơn, cay đắng, đau khổ hơn. Nó ràng buộc kiếp người, nó sai khiến chúng ta, khiến cho chúng ta toan tính, hành động có khi hợp với pháp, có khi không đúng với chánh pháp, và cuối cùng nó lôi cuộn chúng ta đi vào con đường đau khổ và mãi mãi chịu luân hồi sanh tử. Trong cuộc sống hiện tại có thể nói có rất nhiều cái sự trói buộc. Tuy nhiên trong phạm vi bài pháp này chúng tôi chỉ nêu ra 7 cái sự trói buộc nó có khả năng làm trở ngại chúng ta đạt cuộc sống hạnh phúc, giải thoát. Do vậy mà chư Tôn Đức thường khuyên dạy, chỉ cần đoạn trừ hay là cắt bỏ 7 cái sự ràng buộc này thì chúng ta sẽ được giải thoát mọi khổ đau. Mà qua đó chúng tôi xin được biểu diễn với đại chúng một bài hát. Sáng vỗ tay hả? Có vỗ tay hát 52. Trời buồn này đau khổ trong ta, bao đời qua thay đổi bao lần, bao ngày qua mắc lệ nhạt nhòa, đời lầm than. Giáo pháp này mở trói cho ta, con đường kia chánh đạo an hòa, còn người kia giác ngộ kiếp người, giờ đâu còn đau khổ trầm luân. Ta theo Ngài, ta theo dấu chân Ngài, ta sẽ không còn đau khổ trầm luân. Kính thưa đại chúng, các sự trói buộc này là những trói buộc nó giam cầm chúng ta. Và trong nội tâm, tất cả chúng ta đều bị giữ trong cái kềm chế của nó. Do đó mà muốn cởi trói, nó đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều nghị lực. Nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh thời gian, mà kể cả công sức của chúng ta nữa. Nếu có người cởi trói được 7 sự trói buộc này, bứng cho nó tận gốc, giống như mình bứng một gốc cỏ ra khỏi mặt đất, để rồi nó sẽ hoàn toàn hủy diệt và không thể mọc trở lại, thì có thể nói rằng người đó đã dứt được tham ái, người đó đã vứt bỏ được sự trói buộc, và người đó không còn đau khổ nữa. Kính thưa đại chúng, 7 sự trói buộc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng trong phạm vi bài pháp này, trước và trên hết đó là ái. Ái có nghĩa là tình thương yêu. Mới nghe qua chúng ta cảm thấy nó không giống như một sự trói buộc, mà nó có vẻ như một điều gì đó nhẹ nhàng, êm đềm, thơ mộng. Mà nhất là tuổi trẻ, khi mà nghe nói anh yêu em, quý vị thấy có mơ mộng không? Rất là thơ mộng. Hay là khi nghe nói em yêu anh thì mình thấy sướng cả cuộc đời. Mình thấy nó rất êm đềm, nó rất nhẹ nhàng. Cũng chính vì vậy đó mà Quảng Đạo chưa chịu vô, còn cứ bước chân trong chân ngoài để còn chờ cái tiếng nói anh yêu em. Tại vì nghe nó nhẹ nhàng quá, nó thơ mộng quá, cho nên mình không thấy cái sự trói buộc. Rồi cũng vậy đó, khi mà mình nghe nói ba mẹ thương con lắm, nếu mà cái người con đó nghe ba mẹ mình nói như vậy mình sướng lắm, phải không? Rồi nếu mà người làm cha làm mẹ nghe đứa con mình nói con thương ba mẹ vô chừng, thì mình nghĩ rằng đứa con này nó có hiếu. Mà thật nó có hiếu, nó mới nói nổi cái tiếng nói đó. Nghe tới cái tình yêu thương, mình cảm thấy nó như mộng, như mơ, như thiên đường. Nó ngọt, ngọt vô chừng. Dĩ nhiên điều đó tốt, nếu mà chúng ta có một cái sức lôi cuốn đối với ai đó. Khi mà chúng ta nói ra điều đó, chắc chắn người ta cảm thấy giống như mình đang ở trên thiên đường. Nhưng mà cẩn thận, đừng nên lầm tưởng tình yêu thương với cái sự bám víu. Tình yêu, con người sống cuộc đời ai cũng có cả, kể cả các thầy tu. Bởi vì cuộc đời mà không có tình thương, không có yêu, thì cuộc đời bằng những bỏ đi. Giống như cây nắng hạn mà không có mưa, cuộc đời mà không có thương yêu, cuộc đời sẽ khô cằn. Cây cối không có thương yêu, cây cối cũng không phát triển. Người mà không có thương yêu thì cũng không thể khôn lớn được. Điều đó chắc chắn nó như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng lầm tưởng tình cảm thương yêu với cái sự bám víu. Đừng lầm tưởng sự thương yêu với cái sự chấp chặt. Do vậy mà chư Tôn Đức cứ thường nói, nếu có phải là chồng thương vợ hay là vợ thương chồng, điều đó đánh giá đúng mức, chúng ta rất cần cái tình thương yêu đó. Nhưng mà trong đó chúng ta phải hỏi có bao nhiêu phần trăm thương yêu thực sự và có bao nhiêu phần trăm do vì ích kỷ. Điều đó cũng nói lên được rằng chính vì cái tình thương yêu mà có nhiều bà vợ cứ khóc hoài. Bởi vì đi đâu ông chồng cũng cấm không cho đi. Bởi vì anh thương em cho nên em đi đâu cũng để anh chở đi. Nhưng mà bà vợ có nhiều khi bà đâu có muốn vậy. Hay là có nhiều khi ông chồng vì vợ thương quá mà chồng không cho ăn, mà vì thương quá mà vợ không cho chồng ăn, tại vì sợ mập quá xấu. Sợ gì mà sợ chồng mình mập xấu mà cấm không cho ăn là tại vì sao? Sợ chồng mình xấu người ta chê mất thể diện. Nói là thương, nhưng mà thật sự mình thương mình có phải ích kỷ không? Thành là rốt cuộc cái người thương mình là đau khổ. Cho nên tình thương yêu với cái chấp chặt, với cái ích kỷ đó, đó nó là cái nguồn gốc của phiền não. Đó là vấn đề mà chúng ta phải đối diện khi mà thương yêu một ai đó. Nhưng mà không hiểu rằng là tình thương yêu là một chức năng của con tim. Thay vào đó, cái mà chúng ta gọi là tình yêu thì thực sự rất là hấp dẫn. Hấp dẫn, lôi cuốn. Nhưng mà nếu không khéo cái sự hấp dẫn, cái sự lôi cuốn đó, nó thành cái sự bám víu với cái ước muốn được chiếm hữu. Và cái sự lệ thuộc vào đối tượng của tình yêu, nó đáp trả lại bằng một cái sự chiếu cố. Nếu mà mình thương yêu một người nào đó, đương nhiên là cũng phải bắt buộc người kia phải thương lại mình. Chẳng hạn như chồng thương yêu vợ. Cái ngôn ngữ của con người có nhiều khi nói thẳng, nhưng mà có nhiều khi cũng không nói thẳng. Nhưng mà phải biết rằng là khi mà tôi thương bà thương lại tôi. Một lúc nào đó mà thấy vợ mình không săn sóc cho mình, mình thấy mẹ này dở tệ, mình đã thương lo đủ điều, nó chẳng lo cho mình gì cả. Như vậy mình cảm thấy bị thiệt thòi. Hay là người vợ cũng vậy, khi mà thương yêu chồng, có nhiều khi cũng phải cần cái sự quan tâm của chồng và cũng cần cái lòng chung thủy của chồng. Nếu không có sự thương yêu, nếu không có sự chung thủy, thì cái tình thương yêu này nó không còn nữa. Một khi mà chúng ta là lựa chọn một hoặc là hai người trong cái cộng đồng nhân loại này để mà chúng ta thương, để mà chúng ta yêu, thì dường như là người đó cũng phải thương, phải yêu trở lại chúng ta. Nếu điều đó không xảy ra, hay là nếu mà chúng ta không giữ được họ, do vì là sanh ly tử biệt, hay là vì thay đổi quan niệm, thay đổi đối tượng để thương, để yêu, thì chúng ta cho đó là một bi kịch trong gia đình. Bởi vì thực sự rõ ràng nếu mà giữa cái tình thương yêu đó nó không trọn vẹn, một lúc nào đó không đủ kiên nhẫn dắt nhau ra tòa ly dị thì đó là cái bi kịch. Nhưng mà đó không phải là cách hiểu đúng nghĩa của tình yêu hay là cuộc sống, là càng không đúng với giáo lý của Đức Phật. Mấu chốt của tình yêu và cuộc sống là để phát triển nhiều hơn về khả năng thương yêu của con tim mình. Bởi vì tình thương, tình yêu là tiếng nói vô cùng tận sâu thẳm của trái tim. Và trái tim đó nó cần rất nhiều cái cơ hội để phát triển. Và bất cứ nỗ lực thương yêu nào cũng có thể giúp cho trái tim của chúng ta trưởng thành. Thành ra vì vậy, mục đích duy nhất của trái tim là để thương yêu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ áp dụng điều đó với một người, và chúng ta chỉ lựa chọn một người nào đó thích hợp, thì chúng ta đã làm cho cái khả năng phát triển của trái tim đó nó bị hạn hẹp, và bị tự xây một bức tường chung quanh để mà giam cầm bản thân của mình. Đó cũng là lý do mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích mình. Đi tu là làm sao ta mở rộng cõi lòng. Mình thương người thân mà cũng thương luôn cả cái người không thân. Phải tập như vậy. Đương nhiên là người thân của mình á, mình phải thương trước. Và những người không thân mình thương sao. Nhưng mà dù sao đi nữa phải có. Nếu mà không có thì trái tim của mình nó trở nên chai lì. Và rồi rốt cuộc có nhiều khi mình thấy cô độc. Mục đích của chúng ta tu là chúng ta mở rộng cái lòng thương. Do vậy khi mà tình yêu hay là tình thương, tức là cái ái đó, nó kết hợp với chấp, ở đây chúng tôi xin được nhấn mạnh, tình thương, tình yêu là những cái cao quý nhất ở trong cuộc đời. Nếu không có nó thì cuộc đời sẽ trở nên khô cằn, thiếu thốn. Nhưng mà tình yêu hay là tình thương này phải đừng bao giờ kết hợp với ái. Xin lỗi, đừng bao giờ kết hợp với chấp. Bởi vì nếu cái ái, tức là tình thương hay là tình yêu đó, nó kết hợp với chấp, thì cái sự tiến hóa của chúng ta bị cản trở. Bởi vì khi mà cái gì không vừa ý với chúng ta, và chúng ta chấp, chúng ta giữ, chúng ta không cho nó tiến bộ nữa. Chấp tức là chúng ta đeo bám người thương. Cứ thế. Thỉnh chuông cũng phải biết thỉnh chứ không phải tự nhiên thỉnh nha. Theo sư phụ bấy lâu nay đó mà rồi không có biết thỉnh chuông. Khi thỉnh chuông là phải nhịp cái chuông cho nó mạnh, rồi mình thỉnh. Kính thưa đại chúng, một khi mà để cho chấp nó đeo bám người mà chúng ta thương, chỉ là một người, và điều đó nó cản trở cái khả năng thương yêu của mình, nó không được phát triển. Trong khi đó, khả năng đó lý ra phải là thương vô điều kiện thì nó mới có thể tự do và phát triển. Như vậy nếu mà nói trong cuộc sống gia đình, nếu là chồng thương vợ, hay là vợ thương chồng, cha mẹ thương con cái, hay là con cái thương cha mẹ, thì cái tình thương đó cũng phải vô điều kiện, nó mới đúng nghĩa là thương. Bởi vì nếu mà mình thương mà còn đặt điều kiện với vợ, với chồng, hay là với cha mẹ, với con cái, thì cái tình thương đó không phải là tình thương tốt đẹp, mà đó chỉ vì là phải đúng cái kiểu đó thì tôi mới thương, mà không đúng thì mình không thương. Thầy nói vì vậy trong những điều kiện mà được để cho mình thương đó, tức là cái người đó phải dễ thương, người đó phải sẵn lòng yêu thương mình trở lại, người đó phải thương mình trước. Và tất cả những điều kiện trong tình thương yêu đó chắc chắn sẽ hạn chế tình thương của chúng ta. Chúng ta học đạo giải thoát, đương nhiên chúng ta không có bao giờ quên được cái tình thương. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà còn có cái chấp, còn có cái vướng mắc, tức là cái tình thương có điều kiện, thì cái tình thương đó chắc chắn sẽ hạn chế lắm. Dầu hạn chế như thế thì loại tình thương này, nó dầu là hạn chế như thế nào đi nữa, nhưng mà không trước thì sau, nó cũng đưa đến những cái tấn bi kịch trong đời sống hàng ngày, những cái nỗi lo sợ xáo trộn không ngừng trong tâm hồn của chúng ta. Tại vì chúng ta nghĩ, nếu một lúc nào đó chúng ta không còn thương người kia nữa, thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và chúng ta cứ nghĩ hoài, nó sẽ không bao giờ giải tỏa được những điều suy tư trong tâm tư của chúng ta. Thì chúng ta chỉ sống và đếm ngày. Đếm ngày, nếu ngày nào đó mình không thương nữa, thì cái cuộc tình này nó sẽ tan vỡ. Giáo lý của Đức Phật là giáo lý để mà giải thoát mọi khổ đau. Qua sự thực hành giáo pháp này, đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ mỗi dễ chịu hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái yếu tố phụ, không phải là trọng tâm của Phật giáo. Để có thể hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của giáo lý giải thoát, chúng ta phải hoàn toàn chuyển đổi cách suy tư thông thường và phải vun trồng khả năng thương yêu của chúng ta. Đó là một phần trong quá trình chuyển hóa để chúng ta có được một tình thương thật sự. Điều này đương nhiên là nó không tự động xảy ra, mà chúng ta phải coi mọi giao tiếp với người như là những cái cơ hội để mà chúng ta huân tập, để rồi chúng ta bắt đầu thực hành cho nghiêm túc. Cơ hội hay nhất là khi mà chúng ta đối đầu với những người mà chúng ta thấy khó ưa nhất. Lẽ tự nhiên trước và trên hết đó, là chúng ta sẽ gặp những người thân trong gia đình của mình. Nhưng mà đã sống trong cái xã hội này thì đương nhiên không phải chỉ hoàn toàn người thân ở trong gia đình của chúng ta, mà còn có không biết bao nhiêu người trong xã hội, không biết bao nhiêu người có liên hệ lệ thuộc vào nhiều điều kiện và tất cả những yếu tố khác cần để cho chúng ta tồn tại trong xã hội này. Điều này có thể nói rằng lúc đầu nó hơi khó. Khi mà chúng ta gặp một người chúng ta không ưa được, mà bảo là chúng ta đến gần, bảo chúng ta trải cái lòng mình để mà thương người kia, thì thực sự khó. Nhưng mà chúng ta sẽ không phải quá khó nhọc nếu mà chúng ta luyện tập cho mình một tánh quan tâm, một cái sự lo lắng đối với những người mà chúng ta chỉ có quan hệ bình thường. Nói như vậy đó, bên cạnh người thân của chúng ta, đương nhiên chúng ta coi người đó là cái người thân. Nhưng mà thử quý vị coi, nếu là một người con trai mới gặp một người con gái kia, quý vị thấy thân hay là xa lạ? Xa lạ, nhưng mà mình chịu thương rồi mình thành người thân. Mà người con trai cũng vậy, mà người con gái cũng vậy, mới gặp nhau hoàn toàn là xa lạ cả. Cho nên Việt Nam mình nói rằng, có cái câu nói là tình Bắc duyên Nam á. Có thể là sanh ra thì từ Bắc, mà không biết cớ gì mà chạy tuột cho tới miền Nam thương những cô gái miền Nam, thì mới gặp đều là xa lạ cả. Nhưng mà rồi nói là người dân khác họ đem lòng thương nhau, xa lạ gặp nhau rồi là thương. Khi mà thương rồi á, thì mình cho là người thân của mình, rồi cứ giữ đó. Từ đó về sau mình gặp ai mình cũng nói là lạ đối với tôi hết. Đức Phật Ngài bảo rằng nếu mà ngay từ ban đầu mình đã có một cái tình thương, thương với một người xa lạ để rồi mình làm một người thân, thì trên cái con đường tu học của chúng ta cũng phải tập thương tất cả mọi chúng sanh như vậy. Bởi vì họ sẽ xa lạ, nhưng mà nếu chúng ta có cái sự quan tâm, lo lắng đối với những người đó, thì dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ tạo một cái sự quan hệ không khó khăn. Chỉ vì chúng ta không có trải lòng của mình ra để mà chúng ta tập thương yêu những người xa lạ thì chúng ta thấy nó khó. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng cái tình thương này thực sự trong sáng, chỉ vì với một cái tâm thương mình không có cái sự vướng mắc, mà ai đến với mình cũng thương được, đó là cái tình thương hết sức là lý tưởng. Như vậy nói một cách vắn tắt, ái tức là tình thương yêu, mặc dầu nghe nó nhẹ nhàng, nó thơ mộng, nhưng mà đã có không biết bao nhiêu người trong cuộc đời này lụy và đau khổ vì tình thương. Cho nên đó là một cái sự trói buộc mà cuối cùng nó làm cho chúng ta phải đau khổ. Cái sự trói buộc thứ hai nó làm cho chúng ta đau khổ, đó là sân. Sân được phát khởi từ sự thiếu khả năng thương yêu. Tại vì cái khả năng thương yêu của chúng ta bị giới hạn. Phần đông chúng ta đều mong đợi một cuộc sống không có sân hận. Cho nên chúng ta cảm thấy rất là phiền phức khi mà sự sân hận đó nó có mặt. Và nhất là nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng chế ngự đó. Nhưng mà quý vị, giàu có muốn hay không, giàu có thích hay không thích, trong cuộc đời này nó không có lúc nào mà nó bằng phẳng giống như chúng ta nghĩ. Có nhiều cái mà chúng ta không muốn, rồi sân hận từ đâu nó kéo tới. Tức là trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều phiền phức như vậy. Mà sân hận ở đây đó, quý vị biết rằng là có nhiều khi nó tới, nó bao gồm cả căm ghét, ác ý, giận hờn. Và các cái tình cảm này nó có những cái trạng thái tiêu cực. Khi mà chúng ta sân không thỏa mãn với mình tìm cách mình trả đũa. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng nếu mà cái ái có lúc nó đi đôi với cái chấp, thì cái ái này cũng dẫn tới đau khổ. Và cái sân này nếu nó đi đôi với tham và nó đi đôi với ái nữa, thì chúng ta thấy nó cũng ta hại vô chừng. Nhưng mà tình cảm sân hận này đó, nó nếu nói cho nó rõ ràng hơn đó, thì phải nói rằng là cái tình cảm sân hận nó có ảnh hưởng độc hại hơn rất nhiều đối với chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Bởi vì như quý vị đã từng nghe, một đám lửa sân cháy cả rừng công đức. Điều đó muốn nói rằng là nếu mà chúng ta có tu cả đời, chúng ta có làm việc phước thiện cả đời, nhưng mà chỉ một chút sân hận thôi là bao nhiêu phước đức của chúng ta đều thiêu hủy. Mà thực sự rõ ràng như vậy, bây giờ như nói một người mới vừa mua cái nhà 400-500 ngàn, nếu một ông chồng giận bà vợ, hay là một bà vợ giận ông chồng, ra xách lửa đốt một cái, quý vị thấy nó cháy tiêu không? Cháy tuốt à. Chỉ trong chừng chớp nhoáng 2-3 tiếng đồng hồ là 400-500 ngàn nó cháy rồi. Thì bao nhiêu cái công đức tu chữa nhóm của mình nó cũng giống vậy. Cái lửa sân đó nó cũng ghê gớm lắm. Nếu mà chúng ta mà không khéo đó, bao nhiêu cái việc phước thiện tu tạo trong cuộc đời của chúng ta bị thiêu hủy dễ dàng. Phần đông là chúng ta chỉ cố gắng dẹp bỏ những tình cảm xung đột khi mà nó trở thành giận hờn, căm ghét, và thường được thực hiện không đúng cách bằng cách là chúng ta tránh mặt. Thực sự đây không phải là cái hành động nên làm. Có nhiều khi có những người nói, tôi thấy mặt đó tôi ghét lắm, cho nên đừng có bao giờ mà kêu tôi tới gặp cái người đó. Thực sự có những lúc mình nên tránh. Tránh là trường hợp như thế này. Chẳng hạn như mình và người kia mới vừa gây. Mới vừa gây, nếu mà còn có mặt ở đó đó, thì cái cuộc gây lộn đó nó sẽ leo thang và nó tiếp tục có thể dẫn tới cái tình trạng ấu đả lẫn nhau. Cho nên mình phải tránh. Tránh là để cho cơn giận nó hạ xuống. Để một cái dịp nào đó có cơ hội mình giải tỏa, chứ không phải tránh mặt. Còn trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta thấy rằng là cái mặt kia nó khó chịu, cho nên tôi không muốn gặp nữa, đây là cái hành động không nên làm. Tại vì chúng ta chỉ có thể tránh một ngày, chúng ta không thể tránh được một tháng. Chúng ta có thể tránh được một tháng, nhưng mà chúng ta không thể tránh được một năm. Chúng ta có thể tránh được một năm, nhưng mà chúng ta không thể tránh cả đời đối với người thân của mình. Đúng không? Cho nên nếu cái sự giận hờn đó đối với cái người không có liên quan gì tới mình, điều đó không nói. Nhưng mà thực sự nếu mà mình giận, mình sân hận với người thân của mình, mà nói rằng tôi bực ông xã tôi lắm, đừng có kêu tôi gặp ông ấy. Hay là tôi bực bà xã tôi, cái mặt nó dễ ghét quá, đừng có kêu tôi gặp bà. Gặp bà là tôi muốn nhào vô tôi thôi. Mình có thể tránh được một lúc nào đó, nhưng mà mình không thể tránh cái đời. Là tại vì mình biết rằng mình vẫn còn có trách nhiệm với người đó. Mình còn có trách nhiệm với gia đình, với con cái nữa. Cho nên đó không phải là cái vấn đề. Cũng vậy, cái vấn đề chạy trốn vấn đề nó không phải là cách giải quyết vấn đề, mà chúng ta phải đối diện. Đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh. Nhưng mà nói đi rồi nói lại, cũng có lúc chúng ta buộc phải lùi bước trước những cái tình huống quá sức chịu đựng của chúng ta. Nếu điều đó nó xảy ra, thì chúng ta phải can đảm mà nhận như thế này. Tại vì chúng ta không có đủ khả năng thương yêu trong hoàn cảnh đó. Mình chỉ biết rằng mình không có khả năng để làm cho người thương mình thương mình. Chứ đừng bao giờ mình viện cớ rằng mình không thể chịu nổi cái tánh hư tật xấu của người kia. Như vậy nó rất là rõ ràng. Nếu mà mình phải lùi bước thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng làm để cho người thương mình thương mình. Chứ đừng bao giờ lên án người kia, tại vì người này á có cái tánh hư đi ngủ không chịu rửa chân, cho nên thúi quá tôi không chịu ngủ được. Rồi mình không thương. Mình không bao giờ viện cớ như vậy. Đó là một cái sự thất bại nơi chính bản thân của mình, không phải là người khác. Thành ra cái sự hướng dẫn của chư Tôn Đức cứ luôn luôn nhắc nhở mình, đừng bao giờ tìm lỗi ở nơi người khác. Và nếu cần thì mình nên tìm những cái sai sót, những cái vụng về của mình, hơn là mình lên án người kia. Kính thưa đại chúng, tất cả mọi việc nó đều xảy ra ngay trong tâm của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng tất cả tùy thuộc vào ta, rằng là hoàn cảnh, trạng thái, người khác hay là ngoại cảnh, nó chỉ là cái yếu tố phụ thuộc. Đừng có bao giờ mà mình đổ thừa. Mà Việt Nam mình có câu á, hát dở mà chê đất nghịch. Biết chuyện đó không? Tức là Việt Nam mình là có cái gánh hát bộ đó. Thường thường là họ đi hát dạo như vậy đó, từ làng này qua làng kia. Có những chỗ mà hát hay, được người ta tán thưởng nhiều, có tiền thưởng nhiều, thì nó cái chỗ đất đó làm ăn dễ. Nhưng mà đến những chỗ tự nhiên hát không hay, rồi đổ thừa là tại đất chỗ đó cứng, hay là đất chỗ đó nghịch cho nên mình làm ăn không được. Cho nên có câu là hát dở mà chê đất nghịch. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng là ngoại cảnh chỉ là tùy thuộc. Nếu mà tâm của chúng ta vui tươi thì ngoại cảnh cũng vui tươi, chứ không phải ngoại cảnh vui tươi mà làm cho mình vui tươi. Cụ Nguyễn Du nói rõ ràng mà, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì á, nếu mà người buồn thì cảnh cũng buồn, mà người vui cảnh cũng vui. Cho nên mình không bao giờ mình đổ thừa là người này người kia làm cho tôi như vậy, hoàn cảnh nó làm cho tôi như vậy. Xin xác nhận, tất cả những cái đó đều là yếu tố phụ thuộc. Chỉ khi nào mà chúng ta nhìn được như thế thì chúng ta không còn trách mình, trách người, và chúng ta có thể tu tập được. Như vậy, mong đợi người khác thay đổi tốt hơn là mình phải thay đổi. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà mình muốn yêu cầu người kia đừng có ngủ ngáy nữa, thì tốt hơn hết á là mình tập chấp nhận cái tiếng ngáy đó. Bởi vì cái tánh ngủ ngáy nó đã vậy rồi. Người ta ngủ làm sao mà người ta biết mà người ta không ngáy. Thì bây giờ chúng ta hay hơn hết là mình tập chấp nhận cái tiếng ngáy đó. Mình cứ coi đó là như sáo như đờn. Phải coi đó là như sáo như đờn thì mình mới ngủ được. Còn nếu mà mình cứ thấy là cái tiếng ngáy kia đáng ghét kia đó, cái người mất ngủ vẫn là mình. Cho nên nhiều khi đòi người khác thay đổi tốt hơn là mình tự đánh lừa mình. Tại vì cuối cùng thì ai cũng làm những gì mà họ nghĩ là đúng theo quan điểm của họ, chứ không họ cũng làm thế mình. Cũng vậy, giống như mình bảo người kia là đừng có ngáy nữa, thì bây giờ cha sanh mẹ để người ta đã là như vậy rồi, còn biểu người ta không ngáy là biểu không ngáy chỗ nào nữa. Người ta, mình cứ nghĩ là mình khó ngủ, chứ thực ra người ta đâu có nghĩ là họ làm như vậy mà mình không ngủ được đâu. Cho nên cái hay nhất á, là chúng ta biết những cái điều đó thì tránh được bằng cách là mình phải thay đổi quan niệm sống của mình. Là người Phật tử học đạo giải thoát, bất cứ ai trong chúng ta khi mà gặp phải một hoàn cảnh khó xử thì đương nhiên chúng ta phải vượt qua. Đó là cái đức tánh tinh tấn mà chư tôn đức thường dạy. Lúc đó chúng ta sẽ hiểu rằng mọi sự bực bội, căm ghét, tranh chấp là cái mảnh đất để chúng ta tu tập. Do vậy đó, nếu mà mình lỡ mà gặp một cái người kia mà ngáy, mình ngủ không được, mình phải coi rằng điều đó thực sự khó chịu, nhưng mà nhờ khó chịu đó cho nên mình mới tu nổi. Một lúc nào đó mà mình chấp nhận được tiếng ngáy đó đó là mình vượt qua tất cả. Cho nên ở trong cuộc đời mình đừng có mong đợi một cái sự thuận lợi đến với mình. Lẽ tất nhiên nếu mà có thuận lợi đến với mình thì đó là cái phước rồi. Nhưng mà nếu có phải có xảy ra những cái chướng ngại thì mình cứ coi đó như là những nấc thang để mình bước lên trên đường danh vọng. Như vậy mình không thấy buồn, mình không thấy đau khổ. Mình coi đó là cái nấc thang để cho mình trèo lên trên đài danh vọng. Không biết chừng mình còn thích nữa là khác. Không biết chừng mình cứ nói những cái khó khăn cứ tới nữa đi, tôi đâu có ngán. Như vậy chúng ta thấy rằng là chính những cái khó đó nó giúp cho chúng ta khám phá ra những cái gì mà đang diễn tiến trong nội tâm của chính mình. Mà thực sự nếu mà ở trong cuộc đời, nếu chúng ta không gặp những khó khăn đó, có nhiều khi mình không biết được cái sức nội tại của mình chịu đựng tới mức nào. Cho nên có những cái sự khó khăn, những cái sự vướng mắc đó, mình mới biết được con người thật của mình chịu đựng được tới đâu. Chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất tự do khi mà chúng ta để cho mình bị vướng mắc vào những cái cảm xúc, dầu đó là tham hay là sân, là ái cũng vậy. Chúng ta sẽ không có tự do nếu mà để cho tham, sân hay là ái nó trói buộc, nó chế ngự. Do vậy chúng ta phải ý thức. Càng có nhiều cái quan điểm cá nhân thì chúng ta càng chất chứa nhiều cái sự xung đột. Xung đột với người ngoài thì cái đó còn có thể giải quyết được. Nhưng mà nếu xung đột đó là trong nội tâm của chúng ta thì đau khổ vô cùng. Bởi vì nếu mà có cái sự xung đột đối với người ngoài, mình thấy rằng mình không thể làm việc được người kia thì mình chọn người khác. Mình không thể gặp được người đó thì mình tránh đi. Nhưng mà bây giờ nó xung đột trong nội tâm của mình, mà chạy đi đâu? Không chạy đi đâu được hết. Cho nên bằng cách nào đó, chúng ta phải ý thức được cái quan điểm của mình. Đừng bao giờ có những cái quan điểm kỳ cục khác hơn những người khác. Bởi vì nếu mà mình có những cái quan điểm kỳ cục khác hơn người khác thì rốt cuộc mình là cái người lãnh đạo. Đâu có ai giống mình đâu. Rồi mình sống một mình. Trái lại, khi mà chúng ta bày tỏ những cái quan điểm hoặc là cái sự thân thiện, trong đó nó không có cái sự cố chấp bám víu, chúng ta càng có thể phát triển tình cảm thân thiện bằng cách thể hiện với cái sự tương trợ gần gũi với những người xung quanh. Thì chúng ta thấy rằng dầu cho là chúng ta sống trong cuộc đời này không có bất cứ một người nào là bà con dòng họ của mình, nhưng mà xung quanh tất cả những người đang sống với chúng ta đều là những người bạn tốt, cho nên chúng ta sẽ không cảm thấy cô độc. Điều đó cũng là cái điều đáng mừng đối với người Phật tử. Quý vị thấy như đại chúng đang ngồi đây đó, là con của Bá Gia Bá Tánh, nhưng mà khi mình về chùa Dược Sư, mình chịu tu rồi, mình coi như anh em trong nhà. Điều mà chắc chắn như quý vị thấy đó, có một cây kẹo mình cũng chia nhau mình ăn, thấy không? Thấy vui không? Vui chớ, mình nên vỗ cho một tràng pháo tay. Được, điều mà chắc chắn, có những cái thông tin gì cần thiết để báo tin cho nhau. Cho nên có cái câu nói rất là hay: bà con thì ngày một xa, nhưng mà Đạo Thích Ca thì ngày một gần. Lẽ tất nhiên quý vị ngay từ buổi ban đầu đến đây, mình thấy ai cũng đều xa lạ với mình cả. Nhưng mà khi đã chịu tu với nhau rồi đó, là cái tình thân đó càng ngày càng bồi đắp thêm. Mình có một cái băng giảng gì hay, mình cũng nói chị nghe cái này hay lắm để tu. Hay là mình biết chỗ nào có cái khóa tu, mình kêu gọi nhau bên này chỗ đó có cái khóa tu, về tu. Có phải là người thân trong nhà mình không? Cho nên mình thấy rằng rất là gần. Mà nếu mình không có trải cái lòng của mình ra để mà phát triển cái sự thiện cảm đối với mọi người thì ai mà tương trợ mình? Cho nên chúng ta thấy sự đối nghịch tích cực của sân hận là từ bi. Nếu có lúc chúng ta dành nhiều cái thời giờ ra để mà chúng ta giận người này, hết giận người này tới giận người khác, từ sáng cho tới chiều chúng ta giận không biết bao nhiêu người. Thì bây giờ chúng ta không thèm làm vậy nữa. Bởi vì một lúc mà chúng ta giận một người nào đó đó là nó chết ở trong lòng một ít. Mà càng giận nhiều á thì nó càng chết nhiều. Nói có vẻ như là khôi hài. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Đó là ái đó. Mà giận cũng là chết ở trong lòng một ít, là bởi vì sao? Mình càng giận thì bao nhiêu cái năng lượng trong cơ thể của mình nó đốt. Cho nên càng giận nhiều, quý vị thấy trong lòng mình nó có nóng nảy không? Nó nóng nảy rất là khó chịu. Thành ra vì vậy có thể nói rằng là càng sân hận thì con người của mình càng tiêu tụy. Cái sân hận đó nó tàn phá con người của mình kinh khủng. Thành ra vì vậy, đối với một người mà càng sân hận bao nhiêu, bị sân hận nó sai sự, nó trói buộc, mau già. Đó là thật. Thành ra cái mục đích tu của chúng ta là không còn đau khổ vì cái sự trói buộc. Có nghĩa là chúng ta an nhiên, chúng ta chấp nhận đi dẫm lên trên cái sự sân hận mà đi. Dẫm lên trên cái đau khổ, chướng ngại mà đi. Cho nên chúng ta là cái người có thể vượt thời gian, vượt không gian để giữ cho con người mình một sức khỏe tốt đẹp. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài nói rằng thay vì mình sân hận, mình ghét, mình trách người này, mình lên án người kia, thì bây giờ mình phải thực tập cái tâm hạnh từ bi. Và Đức Phật đã mạnh mẽ khuyên chúng ta phải nên vuông trồng cái loại tình cảm đó. Phải vuông trồng với loại tình cảm đó để mà chúng ta có thể đến với mọi loài chúng sanh trong cái từ bi quán. Chúng ta ngồi thiền, đương nhiên là cái sự hướng dẫn là đại chúng chỉ biết ngồi thiền. Nhưng mà thực sự trong cái thiền đó đó, trong cái chiều sâu thẳm của nó còn có một cái gọi là từ bi quán. Mà ở trong đó chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh, kể cả người thân kể lạ, đều là những người thân thuộc của mình. Mặc dầu chư Tôn Đức không nói rõ cái vấn đề đó ra, là tại vì khi mà trình độ thiền quán của mình chưa có nhiều, nói ra có nhiều khi mình phân tâm, mình theo đuổi một cái vấn đề gì đó, cho nên nó là cái chướng ngại. Nhưng mà thực sự khi mà quý vị ngồi thiền thì phải nói là thiền quán. Điều đó nó tương tự giống như con cọp vậy. Lúc mà nó còn nhỏ nó giống như con mèo hay là một con sư tử. Lúc nó còn nhỏ nó giống như con mèo, nhưng mà trong con sư tử đó nó có cái tính chất của con sư tử Chúa. Cho nên một lúc nào đó nó có cái tiếng rống kinh khủng. Thì cái ngồi thiền của quý vị cũng vậy. Không bảo rằng đó là từ bi quán. Mình cứ ngồi thiền giống như không có gì cả. Nhưng mà một lúc nào đó cái tâm của mình mở rộng ra, mình có thể mình đón tiếp với tất cả mọi người, kể là người thân, đều là những người quen biết dòng họ của mình. Thành ra vì vậy trước hết Đức Phật khuyên chúng ta nên coi mọi nghịch cảnh, mọi sự đối đầu là một cơ hội thực tập. Bởi vì có như vậy cho nên mỗi ngày từ sáng đến tối chúng ta mới có cơ hội xem người khác như là thầy của mình. Thay vì người kia làm cho mình chướng ngại, làm cho mình đau khổ, nếu mà mình trả đũa bằng cái sự sân hận của mình, thứ nhất là mình bị cái sân hận nó trói buộc, mình đau khổ. Thứ hai là mình lại gây cái oan nghiệp với người kia. Cái hay nhất, mình cứ coi cái người làm khổ mình là thầy. Đó là hạnh của Đức Phật Thích Ca đã làm. Một Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật biết bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật Ngài tuyên bố, nếu mà không có một đề bà Đạt Đa thì Ngài khó thành Phật. Cho nên trong cái lịch sử Phật giáo mình, nếu nói từ thời Đức Phật thì chúng ta phải nói rằng nếu không có một thầy Đề Bà Đạt Đa thì không có một Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà nếu nói đến Đức Lục Tổ Huệ Năng, nếu không có một thần tú dành dực y bác thì không có một Huệ Năng. Thành ra chúng ta thấy được cái điều này. Nếu mà không thấy cái mặt xấu xí kia đó thì mình không bao giờ tu được. Mình cứ nghĩ cái người đó là thầy. Như vậy chúng ta thấy rằng là bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể giao tiếp đối xử với họ với cái lòng từ bi, và chúng ta coi đó là một cái cơ hội để chúng ta hành động với cái trái tim thương yêu và cái sự hoan hỷ của mình. Một lúc nào đó mà mình đến với một người khó chịu mà mình không khó chịu, mình thương họ, mình hoan hỷ là mình thành công. Thương yêu của chúng ta bị cản trở bởi thành kiến, vì chỉ trích, so sánh và phán đoán. Như vậy đó là cái nguyên nhân của đau khổ trong các mối liên hệ giữa con người và con người. Và như vậy đó, nó sẽ làm đổ vỡ trong tình bạn, khiến cho nội tâm của mình bị xáo trộn. Trong cuộc đời mình đương nhiên là mình muốn bình yên. Thì như vậy ai có xáo trộn thì kệ họ. Đương nhiên là có người phàm tục, nhiều khi chúng ta cũng bực mình, chứ đừng nói là không bực mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái người kia họ làm như vậy chắc họ đau khổ hơn, mình đừng có dạy đau khổ giống như họ. Như vậy là chúng ta có thể bỏ qua được sự xáo trộn. Vấn đề là cái sự bám víu và cái sự hỗ trợ tình cảm của kẻ khác đó. Nếu mà chúng ta cứ chạy đuổi theo những cái lời khen tặng và trốn tránh những cái lời khiển trách, thì như vậy chúng ta là vô tình làm phí sức và phí thời gian. Khi nào mà chúng ta còn bị lệ thuộc vào những cái cảm xúc và các vấn đề của mình, thì cái sự yên ổn của chúng ta chỉ là giả tạm. Cho nên chúng ta phải biết rằng tự tin trong cái phản ứng của mình, tự tin trong cái khả năng tu học của mình, chứ không đợi người khác. Thành ra đến với một người nào đó, nếu mà có phải người kia có chướng mình cấp 7, cấp 8, cỡ là biển động tới động mạnh á, hay là nhiều hơn nữa, thì mình cứ coi rằng đó là cái chuyện của họ. Chúng ta đừng chờ họ có cái sự thân thiện với mình, mà mình á phải sẵn sàng đến với người đó. Nói như vậy, quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung suối ép quý vị phải làm vậy nha. Nhưng mà thực ra nếu mà học đạo từ bi mà chúng ta không làm được như vậy đó, là chúng ta chưa giỏi. Đương nhiên nó sẽ khó làm, nhưng mà không phải không làm được. Chúng ta phải học nhìn mọi việc như là một cơ hội để mà mình hiểu cái bản thân của mình. Bởi vì có nhiều khi mình chỉ biết, mình chỉ hiểu bản thân của người khác, mà mình không nghĩ, mình không biết, mình không hiểu bản thân của mình. Như vậy với cái nhìn đó, với cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về bản thân của mình, thì chúng ta sẽ dễ hòa đồng với những người khác. Kính thưa đại chúng, bằng cách đó chúng ta có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Lúc nào chúng ta cũng có thể phát khởi cái tâm thương yêu đối với họ. Điều này nó dễ thực hiện hơn nhiều nếu mà chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi người đều có cái hoàn cảnh như nhau. Hơn nữa, nếu mà chúng ta có thể nhận thức được rằng dầu đau khổ cỡ mấy đi nữa thì cũng do chỉ chúng ta tạo ra thôi. Không phải chúng ta chỉ là một cái người duy nhất đau khổ ở trong cuộc đời này. Phải nói rằng là đau khổ là đặc tính chung của mọi người, hay là chướng ngại là đặc tính chung của chúng sanh vạn loài và tất cả những hoàn cảnh riêng của từng cá nhân trong xã hội đều có những cái đau khổ, đều có những cái chướng ngại như mình. Một khi mà chúng ta biết chấp nhận điều này đó, thì cuộc sống của chúng ta sẽ đơn giản nhiều và lòng bi mẫn của chúng ta phát khởi hơn nhiều, và chúng ta không còn phiền não khi mà chúng ta phải liên hệ với người khác, dầu cho người đó làm cho chúng ta vừa lòng hay là làm cho chúng ta không vừa lòng cũng thế thôi. Quý vị nhớ một câu, tất cả cái đặc tính đó là chung. Thành ra mình có thể so sánh như thế này. Mình nhìn lên thì mình thấy mình không bằng ai. Nhưng mà mình nhìn xuống thì cũng chưa có ai bằng mình. Như vậy mình không có cái sự so sánh nào khác. Cho nên mình thấy rằng như vậy là cũng tốt rồi. Do đó mà chúng ta không thèm sân hận. Mình cứ thấy người ta khá hơn mình thì mình nói, tôi nhìn lên thì tôi không thấy tôi hơn người đó thật. Nhưng mà tôi nhìn xuống tôi còn khá hơn. Thành ra vì vậy mà mình thấy an vui. Mình có thể không có đau khổ vì cái sự trói buộc. Trói buộc thứ ba là mạng. Có nghĩa là cái sự tự cao tự phụ. Đây là một trong những cái sự ràng buộc nguy hại mà sống trong cuộc đời khó mà có thể tránh khỏi. Người có cái bệnh ngã mạn nó cứ tin mình là một người nào đó, hay là mình hay hơn một người nào đó, hoặc là cho mình là một cái người đặc biệt. Những ai mà tự cho mình là một người thông minh hơn mọi người đó, thì đó là một cái hình thức tự cao, tự đại. Nó tạo nên không biết bao nhiêu là vấn đề và sẽ tiếp tục khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm căng thẳng với mọi người. Đến với một người mà tự cao tự đại, nếu mà chúng ta không biết tu thì mình thấy rằng mình không thể sống mà mình không thể chấp nhận cái người đó được. Đó là cái ngã. Nó khiến cho chúng ta có cái ảo tưởng rằng là mình hiểu biết và mình chạy đuổi theo những gì mà mang lại cho mình thoải mái dễ chịu, trốn tránh những cái đau khổ. Như vậy chúng ta thấy rằng ngã nó cũng là một cái ảo tưởng. Nhiều khi mình cứ nghĩ là mình giỏi, rồi tự nhiên mình rơi vào cái ngã. Mà kể cả nhiều khi mình tự khen mình tôi đẹp hơn mọi người cũng là cái ngã. Có một lần thầy gặp một em bé, nó chờ ba mẹ tới đón về, tức là sau cái buổi học. Thấy vậy thầy mới hỏi con đứng làm gì đây. Thì em nói rằng con đang có chờ ba mẹ con đón về. Thấy nhỏ bé dễ thương, thầy khen này cho con đẹp quá ha. Thì con bé nó nói này, ba mẹ con cũng nói là con đẹp đó. Nhưng mà đó là tình ít. Còn đối với người lớn đó, nếu mà mình thấy rằng mình đẹp hơn mọi người, rồi đâm ra mình coi ai cũng không ra gì đó, thì cái đó là cái ngã. Cái đó là cái ảo tưởng. Một cái ngã, ngã là một cái ảo tưởng, một quyến hoặc mà tất cả con người có mặt trên địa cầu này ai cũng có, không ít thì nhiều. Vì thế mà nó khiến, nó làm không biết bao nhiêu cái thảm họa xảy ra ở trong cuộc đời này. Chúng ta tin vào cái ngã nó cũng giống như chúng ta tin vào tất cả mọi thứ vọng tưởng khác. Nếu có lúc có những cái vọng tưởng nó dắt chúng ta đi vào cái con đường sai lầm, chúng ta đau khổ trên con đường đó, thì cái ngã tưởng cũng vậy. Tại vì ngã mạn đó, đó nó sẵn ương mầm trong quá trình tư duy của chúng ta. Do đó mà nó đã cắm rễ sâu trong mọi lĩnh vực cảm xúc của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, ai mà đụng tới mình mình thấy khó chịu. Ai mà không nói tới tên mình á, mình cứ cằn nhằn, mình bức rứt. Là một cái việc gì mà mình không được người ta khen á, mình chửi người ta vô tình, không thấy cái tài năng của tôi. Như vậy là chúng ta khổ. Khi nào mà chúng ta còn tự nhận mình là một con người tách biệt và tiếp tục suy nghĩ bằng cách đó, chúng ta sẽ tiếp tục những cái tình cảm tôi, của tôi, thì đó là cái nguồn gốc của đau khổ, của phiền muộn. Đó cũng là cái sự trói buộc. Cho nên đừng bao giờ mà mình nghĩ là cái nào là của tôi cả. Rõ ràng là cái đó là của tôi đó. Nhưng mà mình phải có một cái quan niệm rõ ràng. Tất cả đều là của thế gian. Trước khi mà mình mua cái nhà này thì nó là của ai đó. Bây giờ mình mua thì nó là của mình. Nhưng mà nếu mai mốt mình bán á thì nó đâu còn của mình nữa. Cho nên phải nói rằng là cái nào của mình chỉ biết thế thôi. Nhưng mà đừng bao giờ nói rằng cái đó là của tôi. Rõ ràng nó không phải của mình rồi. Cho nên đó là một cái sự vướng mắc mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta là cái người học đạo. Khi mà chúng ta hành đạo thì đi theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Phải biết rằng Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta đừng có đặt nặng cái bản ngã của mình. Điều đó không phải là Ngài hướng dẫn để mà chúng ta hủy diệt cái tự ngã, mà Ngài hướng dẫn chúng ta nên buông bỏ cái bản ngã của mình. Càng buông bỏ bản ngã của mình thì ai có khen cũng được, mà ai có chê thì mình không buồn. Đến một lúc nào đó mà đại chúng làm được một cái như thế này, khen không mừng mà chê không buồn là mình giỏi. Khi mà đã khen không mừng, chê không buồn, có nghĩa là mình đã không còn đau khổ vì cái sự trói buộc, vì cái bản ngã của mình. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nghi. Nghi đôi khi cũng gọi là hoài nghi. Đó là một sự trói buộc. Nghi nó thường có cái khuynh hướng là đối chiếu với mọi thứ với những cái ý kiến riêng của mình. Nếu mà những suy nghĩ của mình đủ mạnh thì chúng ta nghi ngờ tất cả mọi thứ đều không đúng theo cái ý của mình. Để có thể chấp nhận một cái quan niệm gọi là mới mẻ, chúng ta phải chuẩn bị để mà nghi vấn những cái quan niệm của mình. Đừng nghi ngờ gì khác. Tại vì cái nghi ngờ đó là một cái dấu hiệu thất bại. Đến với một người nào đó mình cũng nghi ngờ thì mình không thấy cái người nào mà thân với mình. Đến với một người nào mình cũng nghi ngờ thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ chơi được với mình. Do vậy mà nó không cho phép chúng ta phải nghi ngờ. Điều mà chúng ta cần nghi ngờ là như thế này. Tức là chúng ta chuẩn bị để mà chúng ta chấp nhận cái quan niệm mới. Thiền quán là một cách hữu hiệu để cho chúng ta nghi ngờ. Với thiền quán bắt buộc chúng ta phải nghi ngờ là bởi vì sao? Đa nghi thì đa ngộ. Chúng ta chỉ có thể áp dụng cái nghi trong khi mà chúng ta muốn khai phá một cái vấn đề gì mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta không nghi. Không nghi ở đây không có nghĩa là mình dại. Không nghi ở đây không có nghĩa là mình cả tin mọi thứ, mọi người ở trên cuộc đời. Mà khi chúng ta đã có một cái quá trình thiền quán, chúng ta có tuệ giác. Cho nên người đó nói ra một cái vấn đề gì đó, chúng ta biết ngay. Như vậy quý vị thấy khỏe không? Không có mất lòng. Cho nên ráng về chùa Dược Sư để mà thực tập thiền quán. Lúc đó chúng ta có quyền nghi ngờ cái chân lý, nghi ngờ cái sự thực tập của mình, để khai phá cái nguồn nội tại. Lúc đó mọi sự mọi việc nó sẽ trở nên rõ ràng, rằng là các suy nghĩ của chúng ta chắc chắn. Cái nào chân lý thì nó ra chân lý, cái nào không phải chân lý là chúng ta biết ngay. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà chúng ta đến với tất cả mọi người, chúng ta không có nghi. Lòng nghi hoặc đó nó không còn là một cái sự trói buộc nữa, mà chúng ta đến với bất cứ ai, chúng ta cũng có một cái tâm hồn cởi mở đối với những điều mới lạ. Điều đó nó đòi hỏi một cái sự chuyển hướng hoàn toàn với cái thái độ của chúng ta. Đối với người học Phật, điều này nó rất là dễ. Dễ khi mình chịu tu, mình chịu chấp nhận cái cách thực hành của mình. Như vậy mình sẽ không mất lòng. Nghi cũng là một cái vấn đề trong mối liên hệ hàng ngày của phần đông chúng ta. Nghi nó cũng làm cho chúng ta không phát triển được khả năng thương yêu của con tim mình. Chúng ta không nghi ngờ về cái khả năng của chính mình. Chúng ta còn cho phép mình chấp nhận nghi ngờ của người khác về mình khi mà chúng ta biết thực tập thiền quán. Cái trói buộc thứ năm là kiến. Kiến là một cái sự trói buộc, nó cũng làm cho mình đau khổ. Bởi vì trong kiến đó, nó có thân kiến, biên kiến và tà kiến. Bây giờ chúng tôi chỉ nói cái biên kiến với tà kiến thôi. Biên kiến tức là mình chỉ thấy một bên, hay là cái người kia đó, họ nói một câu, nó dài, nó có đầu đuôi thứ lớp vậy, nhưng mà mình ghét người kia, mình lấy khúc nói bà đó chửi tôi á. Một câu họ nói gì rất là dài, để dẫn tới rồi lý do tại sao nó như vậy. Bây giờ mình không thích vậy, mình ngắt một câu, mình ngắt nửa khúc trước mình bỏ, khúc sau mình nói đó chửi tôi đó, văn từ rõ ràng lại vậy đó. Cái đó là biên kiến. Biên kiến tức là cái thấy của mình một bên, mình kết luận. Bây giờ một cái thí dụ khác, chẳng hạn như thấy một người đàn ông kia với một người phụ nữ đó, ta đứng nói chuyện, không biết chuyện gì, về kêu chồng ta, về kêu vợ ta ra nói tôi thấy vợ bà, chồng của bà đang nói chuyện với ông kia. Rồi tới ông kia kêu nói là tôi thấy chồng bà nói đang nói chuyện với mụ nọ. Mình không biết người ta nói chuyện gì, mình thấy người ta đứng đó, mình đi kêu người ta tới bắt ghen, như vậy là chết người. Cái đó là biên kiến. Còn cái tà kiến á, là cứ suy nghĩ, cứ thấy những cái chuyện tào lao ba láp. Nó chẳng hạn như nói rằng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhập vào cái đồng đó, lên đồng lên cốt, rồi Đức Phật Tổ Như Lai về dạy đạo. Cái đó là cái tà kiến. Thì cái thấy đó là cái sai. Vì chúng ta cứ dựa trên những cái nhìn thiên lệch, quan điểm này nó khiến cho chúng ta nghĩ rằng các cái ý niệm tốt xấu của chúng ta là cái tiếng nói của chân lý, nhưng mà thực sự nó không phải là cái chân lý. Có bao giờ mà một người toàn năng toàn giác như Đức Phật A Di Đà mà lại nhập cái đồng cốt đó để về dạy đạo không? Có nhiều người cũng cứ nói như thường, Phật A Di Đà xuống, bữa nay nói pháp hay lắm. Đối với chư Phật, các ngài có ba thân: sanh thân, pháp thân, ứng hóa thân. Bằng cái ứng hóa thân đó, các ngài làm chuyện gì cũng được, không cứ gì đó phải nhập vào cái bà này, nhập vào cái ông kia để mà dạy đạo. không có. Vậy đó mà mình cứ nói rằng là bữa nay có Tề Thiên Đại Thánh nhập đồng cho những cái điều này điều nọ, hay hay là Quan Thánh Đế Quân hay là Đức Phật Tổ Như Lai về về đồng, cái đó là tà kiến. Tà kiến mà rồi chúng ta là cứ tưởng đâu là chánh kiến chân lý, chúng ta sống cứ sống trong cái ảo tưởng như vậy rồi rốt cuộc đau khổ. Mà như có lần chúng tôi nói đó, có một Phật tử gia đình đạo rất là thuần, rất là thuần thành, nhưng mà khi sống và trưởng thành ở xã hội này gặp những người bạn không có chánh niệm dắt đi vô đạo, nhằm những cái người mà lên đồng lên cốt. Khi mà lên đồng lên cốt rồi đó, một lúc nào đó làm cho cô ta bất mãn, rồi cứ nhìn đạo Phật là nó là như vậy đó. Cho nên bây giờ cô ta nói rằng là đạo Phật toàn là cái thứ gì đâu không, thà là đi đạo Chúa cho nó khỏe. Vậy là bắt đầu bỏ đạo. Kính thưa đại chúng, điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống trong một cái thế giới huyễn hoặc, vì cái sự khác biệt giữa quan điểm, ước vọng mà chúng ta cho đó là cái thực tại tốt đẹp. Sự việc nó không bao giờ diễn ra như ý chúng ta muốn, và chúng ta sẽ phản ứng bằng cái sự đối lại những gì mà không giống như chúng ta nghĩ. Đó là cái vấn đề sai lầm. Nhưng mà chúng ta là không biết cứ tiếp tục sử dụng những cái quan điểm như vậy, cứ nghĩ đó là đúng, đó là chân lý, chứ không biết đó là cái tà kiến, không biết đó là cái sai lầm. Cho nên rồi chúng ta cứ khổ. Chúng ta cứ dựa vào đó coi như là một cái nền tảng đạo đức để cho cuộc sống, cuộc đời của chúng ta ước mơ hành động theo cái sai lầm đó. Rồi rốt cuộc nó dẫn chúng ta tới cái chỗ hoàn toàn không có một niềm tin gì cả. Trên bình diện của tuyệt đối, khi mà đã có kinh nghiệm được sự thật tuyệt đối thì lúc đó chúng ta không còn có một cái nhu cầu phán xét kết tội ai cả. Thành ra vì vậy chư Tôn Đức cứ khuyến khích các Phật tử, nếu có thương đạo, nếu có còn nghĩ tới Đức Phật vì cuộc đời, vì chúng sanh vạn loài mà Ngài vứt bỏ tất cả để tìm chân lý cho chúng ta, thì chúng ta phải ráng học cho tới nơi tới chốn. Học cho tới nơi tới chốn để mà chúng ta không còn đau khổ vì những cái sai lầm của mình, để rồi mình không còn lên án, mình không còn là phán xét kết tội ai cả, không cần phải nắm bắt hay là xua đuổi đi gì cả. Tất cả đều là đó. Khi chúng ta đã chứng nghiệm được rằng mọi thứ nó đều bị luôn luôn chi phối bởi cái luật vô thường sinh sinh diệt diệt, từ sát na này qua sát na khác, thì chúng ta không cần phiền muộn với bất cứ một điều gì cả. Thành ra cái thấy của chúng ta thấy như vậy là chính, thấy như vậy là đúng. Nếu mà chúng ta còn có thể huân tập làm sao cho tâm trí của mình tốt để mình phát triển tình thương yêu và hiểu biết, thì điều đó chúng ta cũng cần. Tại vì trong chúng ta nó đầy dậy những cái quan điểm mà nếu không có cái chánh kiến thì chúng ta không thể nào học hỏi gì những cái điều mới lạ. Với cái tà kiến đó, chúng ta chấp chặt, chúng ta thấy như vậy, nhất định nó là như vậy rồi, cho nên chúng ta không có thể tiếp thu được cái nào khác. Vì thế mà càng có nhiều ý kiến thì cuộc sống của chúng ta càng khó khăn. Trái lại, với một cái thái độ cởi mở mà như đứa trẻ thơ đó, thì có thể nó giúp chúng ta nhiều hơn trong cái việc phát triển khả năng và những cái sự kiện mới. Lúc đó nó không có thành kiến chen vào, chúng ta dễ tiếp thu lắm. Như quý vị biết, cái tuổi trẻ đầu óc của nó giống như cái tờ giấy trắng. Cha mẹ dạy như thế nào là con cái hay là cháu chắc nhớ như thế đó. Cho nên điều quan trọng á, là trong những bước đầu chúng ta phải hướng dẫn cho nó đúng, để khi mà nói ra rồi đó không có xóa được, thì cái công cuộc tu học của chúng ta cũng vậy. Cái mục đích là chúng ta biết đó là những cái thấy sai lầm, thì chúng ta phải tìm cái chân đạo. Đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức cứ khuyến khích phải tìm những cái vị thiện tri thức. Nói là thầy hay bạn giỏi thì thực sự tìm ở trong cuộc đời này không phải chỗ nào cũng có thầy hay bạn giỏi. Chúng ta chỉ có thể tạm gọi thiền tri thức, tức là những người họ khá hơn mình và họ đang đi vào con đường tu học, họ cùng hướng dẫn mình cùng đi. Chúng ta cần những người như vậy để chi? Để họ có thể tưới tẩm những cái gì tốt đẹp trong tâm thức của mình, và từ đó mình mới có cái cơ hội mình phát triển cái chánh kiến của mình. Chúng ta thường là có cái thói quen bám víu vào những gì được coi là đáng tin cậy của ký ức hay là thói quen, và không thể bỏ qua được các cái ý kiến của chúng ta về sự vật. Nhưng mà một trong những giây phút đại ngộ thực sự chỉ có thể xảy ra khi mà chúng ta nhìn sự vật như chính nó. Nó không phải như là chúng ta tưởng tượng, như cái mà chúng ta tưởng tượng. Có nhiều người ngộ lắm. Nói thì quý Phật tử đừng có nghĩ là thầy Đồng Trung nó nhiều chuyện. Nhưng mà có nhiều người không có tới chùa. Cứ ở nhà gọi điện thoại vòng vòng, bữa nay chùa làm gì. Rồi bắt đầu là phóng đại ra. Có người còn nói hay lắm, nói mà dễ thương. Nói thiệt á nghe, tôi không tìm tới chùa, nhưng mà chuyện gì ở chùa tôi cũng biết hết á. Thương là như vậy. Rồi lúc bây giờ mình nghe nói rồi bắt đầu mình tưởng tượng ra. Mình tưởng tượng ra là ở chùa là người này như thế này, người kia như thế kia, đủ thứ. Mà rốt cuộc nó phải đâu có phải như vậy đâu. Cái đó là cái hết sức là nguy hiểm. Cho nên khi mà trong tâm tư của mình mà nghĩ nó là như vậy rồi đó, thì nó là như vậy chứ không thay đổi được. Một khi mà mình nghĩ người đó là cái mặt nó xấu xa tệ hại như vậy đó, thì bây giờ người ta có nói 100.000 lần cái người đó tốt, mình cũng không tin. Bởi vì mình đã nghe họ nói vậy rồi, cho nên mình không thay đổi được. Bất cứ một đối tượng nào chúng ta cũng hướng tới đồng loại, bản thân, cuộc sống, thế giới, những gì mà chúng ta theo đuổi vẫn là những tình cảm, cảm thọ dễ chịu. Với cái hy vọng rằng đau khổ phiền muộn nó sẽ có thể đi qua nhanh càng tốt. Ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên hy vọng đó nó hão huyền. Và tại vì những gì mà tốt đẹp dễ chịu nó cũng không kéo dài, mà đau khổ phiền muộn nó cũng không nằm ở đó hoài. Cho nên chúng ta thường khi mà học đạo đó, chúng ta thấy rằng những việc xảy ra như thế nào đi nữa thì với cái thấy của chúng ta nó cũng rõ ràng. Chúng ta biết nó như vậy. Chúng ta biết rằng mỗi ngày nó qua rất nhanh và cuộc đời chúng ta cũng qua nhanh. Tất cả những tư tưởng đã đi qua trong đầu nó hoàn toàn nó biến mất. Vì vậy mà chúng ta cẩn thận. Nếu mà chúng ta có cẩn thận, có muốn lưu giữ một cái gì đó, chúng ta viết xuống những chi tiết. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ viết được giống như là lúc ban đầu của tư tưởng của chúng ta. Tình cảm và cảm xúc chúng ta nhớ lại nó không còn ở đó nữa. Vậy mà chúng ta vẫn cứ tin mình là có một cái gì đó vững chắc, rồi có nhiều người cũng cứ chấp vô đó, cũng cứ đau khổ. Có nhiều người thấy thì thấy không đáng gì cả, mà cứ nói là tôi thấy rõ ràng mà, cãi gì. Như vậy rồi mình là cũng đau khổ. Bây giờ bằng cách đó, trong quá trình chúng ta thực tập đạo giải thoát, chúng ta phải nhận thức rằng trong mỗi giây mỗi phút đều có một cái sự chuyển đổi, và bắt đầu hiểu được cái sự tuyệt đối nó cũng rõ ràng. Bởi vì khi mà đã có chuyển đổi tức là có cái thay đổi, mà đã có thay đổi thì những cái mà chúng ta nghĩ nó như vậy nó cũng sẽ không nghĩ giống như vậy như lúc ban đầu. Cho nên chúng ta cũng không có gì buồn phiền cả. Kính thưa đại chúng, với một mục đích như thế, tâm của chúng ta có nhiều khi chúng ta nghĩ mong lung nhiều, rồi chúng ta lại bị xáo trộn trong tư tưởng. Vì thế mà tất cả mọi việc chúng ta cảm nhận qua mũi, mắt, tai và xúc chạm là hoàn toàn có tính cách cá nhân và chỉ liên hệ tới một cái nhìn của mỗi cá nhân. Những quan điểm này nó làm cho cuộc đời của chúng ta khó khăn và khiến cho chúng ta sân hận và tham ái nó nổi lên nhiều. Để chấm dứt cái tình trạng đau khổ này, tức là chúng ta phải tìm cái sự thanh tịnh. Tâm trí của chúng ta phải kết hợp với nhau để mà tạo thành những cái kinh nghiệm thực chứng. Mặc dù chúng ta chưa phải là cái người chứng đạo, nhưng mà chúng ta cố tìm những cái kinh nghiệm thực chứng. Chúng ta phải kinh nghiệm các cái sự kiện như thật, không phải là như chúng ta tưởng tượng. Vì thế mà những quan niệm sai lầm, nó không phải là cái việc không thể chuyển đổi được. Nắm bắt được những gì đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể làm được điều đó. Ai cũng có thể làm được điều đó. Tuy nhiên cái sự quan sát về sự vật đó, nó đòi hỏi chúng ta thực tập, nó đòi hỏi thời gian và ý muốn nhận thức được thật sự. Với một cái ý chí như vậy, ai cũng có thể đạt được cái tri kiến thật sự. Kính thưa đại chúng, cái sự trói buộc thứ sáu đó là đố kỵ. Đố kỵ, ganh ghét là một cái sự biểu hiện của sân và cái sự thiếu vắng tình thương. Cho nên quý vị thấy hai đứa bé mà nó thường đánh lộn với nhau, nhiều khi chúng ta phải thấy rằng một đứa bé kia sợ gì mà nó cau có, nó khó chịu. Có nhiều khi nó cũng thiếu tình thương. Có những đứa bé đó vì thiếu tình thương cho nên nó đánh lộn. Nhưng mà có nhiều đứa bé vì thiếu tình thương cho nên nó có những cái thái độ dễ thương, để cho người ta thương. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu rằng chúng ta thuộc về người Phật tử, cho nên chúng ta thấy được rằng sự biểu hiện của sân và của sự thiếu vắng tình thương yêu đó, nó phát xuất từ cái sự thiếu hiểu biết. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta có sự hiểu biết. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về một tổng thể mà bản năng muốn tách biệt chỉ có thể làm nguy hại. Do đó mỗi sinh hoạt của chúng ta đều có cái sự quan hệ đến tất cả mọi người. Do vậy mà chúng ta không thấy cô đơn. Là một cái gì chúng ta cũng đều có cái hậu thuẫn cả. Mà một khi đã có sự hậu thuẫn thì không ai có thể ghét mình. Do đó nó có thể được đối trị bằng cái tâm hoan hỷ, lòng thông cảm phát sinh từ nhận thức rằng tất cả chúng ta đều tùy thuộc vào nhau mà không có cái gì khác. Cho nên nếu chúng ta hay là ai đó có được điều lành tốt nào thì tất cả đều tốt lành. Mà qua đó tinh thần của người Việt Nam mình nói rất hay. Tinh thần của một câu chị ngã em năng, hay là tinh thần một câu nói một con ngựa đau cả tàu chê cỏ. Nó rất là bình dân, nó rất là đơn giản, nhưng mà nói lên một cái tinh thần đại đồng. Một người nào xấu đó thì cả đám đều xấu. Một người nào tốt thì cả đám đều tốt. Cho nên là quý vị thấy là độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Nếu mà trong một ngôi vườn mà có một cây mà trổ bông thì tất cả khu vườn đó đều thơm. Chúng ta phải biết áp dụng tinh thần này thì chúng ta không còn cái đố kỵ nó làm ràng buộc chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ. Dầu có ý thức được điều đó hay không, tất cả chúng ta đều có cái sự tương quan với nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một người Phật tử nào khi đã có tu học thì chúng ta thấy có cái sự tương quan. Dĩ nhiên khi mà chúng ta thấy có cái sự tương quan đó thì thảm họa có xảy ra nơi nào cũng đều có ảnh hưởng tới mình. Và đó là cái lý do mà mặc dầu ở nơi này bị bão lụt, nơi kia bị động đất, mình vẫn biết rằng nó có ảnh hưởng tới mình. Cho nên mình, kẻ ít người nhiều, mình quyên góp để giúp nâng đỡ. Điều tốt cũng vậy. Nếu mà có xảy ra một điều tốt nơi nào thì cái niềm hân hoan đó nó cũng có ảnh hưởng tới mình. Như vậy nó khá hơn là cái lòng ganh tị. Đức Phật đã khuyên chúng ta chỉ cần vuông trồng bốn loại tình cảm mà không cần gì khác. Tình cảm đầu tiên là tình cảm thương yêu vô điều kiện. Tình cảm thứ hai là tình cảm với lòng bi mẫn. Tình cảm thứ ba là với cái tâm hoan hỷ, nó đối nghịch là với cái sự ganh tị. Và từ những tình cảm này nó phát sinh ra một cái loại tình cảm cao thượng hơn, đó là xả. Xả. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng cái trói buộc cuối cùng là chấp ngã. Chấp ngã là cái sự bám víu. Chúng ta tại vì quá quan tâm tới cái bản ngã của mình hay là những gì mà chúng ta coi là ngã, ngoài nó ra chúng ta không thấy cái gì tốt hơn. Chúng ta hoàn toàn tập trung vào cái vấn đề của bản ngã. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải xem xét cuộc đời của mình tạo dựng trong sự ích kỷ đến mức độ nào, để rồi chúng ta nhận thức rằng điều đó thực sự nó làm cho chúng ta sống trong cuộc đời này khó khăn đến chừng nào. Lòng ích kỷ của chúng ta có thể nói rằng là nó ngăn trở sự hình thành của bất cứ sự thực hành trên cái con đường đạo đức. Nó khiến cho cái lý tưởng về tình thương và yêu của chúng ta không điều kiện, nó trở thành một cái ảo tưởng vô vọng. Do cái sự chấp ngã, do cái tánh ích kỷ là một cái thái độ luôn luôn có mặt trong mọi người. Điều đó không thể nói được là bởi vì nó hình thành theo cái thói quen, mà vì thế mà tất cả nhân loại đều coi mình là cái người quan trọng. Trong xã hội có nhiều người cứ coi mình là quan trọng, mà đó cũng là cái lý do quý vị thấy trong cộng đồng, không phải chỉ có Việt Nam mà cả thế giới, ai cũng cứ thấy mình là quan trọng, cho nên có không biết bao nhiêu cái hội đoàn đứng ra để mà lãnh đạo đất nước. Nhưng mà nhiều hội đoàn như vậy đó, rồi cuối cùng là cứ tấn công lẫn nhau, rồi cuối cùng chẳng ra sao cả. Là tại vì cứ thấy mình là cái người quan trọng. Chỉ khi nào chúng ta có thể quan sát về điều này một cách nghiêm chỉnh thì chúng ta mới không tưởng tượng rằng nếu mà buông bỏ cái tôi thì mọi thứ nó sẽ yên. Điều này thực ra cũng chẳng có cái gì là mới lạ cả, vì những cái hành động và cách sống theo thói quen đó nó dựa trên cái chấp ngã, và rồi cuối cùng nó đã đưa chúng ta đến không biết bao nhiêu là vấn đề. Đó là không kể đến cái việc nghiện rượu hay là nghiện những cái đam mê khác. Chỉ việc bảo vệ cái ngã thôi Nó cũng là một cái cách điên cuồng và đặt nó ở trung tâm của mọi hành động chúng ta, và cũng đủ khiến cho cuộc đời chúng ta thêm đau khổ. Nó luôn luôn là cái nguyên do đưa tới sự xung đột, cũng chỉ vì là chấp ngã, hiềm khích giữa con người với nhau, tất cả cùng với cái sự chấp ngã như nhau. Thành ra vì vậy đó mà buông bỏ cái ngã chỉ có thể xảy ra khi nào mà chúng ta có tri kiến. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nếu chúng ta muốn không còn đau khổ vì cái sự trói buộc, thì chúng ta phải sớm ý thức nguy hiểm của ái, nguy hiểm của sân, nguy hiểm của tà kiến, biên kiến, nguy hiểm của nghi ngờ, của ngã mạn, của đố kỵ, của chấp ngã. Chúng ta cần phải thực tập buông bỏ những cái vụn vặt này trong cuộc sống hàng ngày, cũng như khi hành thiền, đối mặt với nó từng giây từng phút. Suốt con đường tu tập đạo giải thoát là một cuộc hành trình dài cho cái sự tập buông bỏ của chúng ta, mà không có cái sự thay thế. Đừng bao giờ nghĩ là mình thay thế một cái chuyện gì khác. Tất cả cái hành trình tu tập của mình cũng chỉ nhắm vào bỏ những cái vụn vặt này. Tuy nhiên ở cuối hành trình, một khi mà chúng ta đã buông bỏ tất cả, thì Đức Phật Ngài bảo rằng chúng ta sẽ được tự do, chấm dứt mọi khổ đau, một cuộc đời không bám víu, đoạn diệt được sân hận, chúng ta thoát khỏi tà kiến, không còn nghi ngờ, không còn tự cao, không còn ganh tị, không còn chấp ngã. Sống được như thế thì nó sẽ giúp chúng ta và người khác cùng đi trên một con đường. Những người đang tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình thường là có những cái cảm nhận và những cái cuốn hút theo tinh thần giải thoát ở người khác. Đây là những lời dạy của Đức Phật và cái cơ hội thực hành dành cho tất cả mọi người chúng ta. Nó không riêng gì bất cứ một ai. Ai mà buông bỏ được là người đó không còn khổ vì trói buộc. Kính thưa đại chúng, bài pháp khổ vì trói buộc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.